Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Năm ngày 21 tháng 11 năm 2024, thứ Năm trong tuần thứ 33 thường niên, mừng kính lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 12 từ câu 46 đến câu 50. Người còn đang nói với đám đông thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa với người rằng: "Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy." Người bảo kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi?" Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi, đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi và là mẹ tôi." Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta hân hoan cùng với giáo hội mừng lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Một biến cố nhắc nhở chúng ta về sự dâng hiến trọn vẹn của mẹ Maria cho Thiên Chúa từ khi còn nhỏ. Tin mừng hôm nay theo Thánh Matthêu làm sáng tỏ ý nghĩa của việc thuộc về gia đình Thiên Chúa qua việc thực thi thánh ý của Ngài. Đức Giêsu đã nói rõ: "Ai thi hành ý muốn của cha tôi, người ấy là mẹ tôi, anh em tôi." Cuộc đời của Đức Maria là một hành trình dài của những lời thưa xin vâng. Ngay từ nhỏ, khi được dâng mình vào đền thờ, Đức Mẹ đã dành cả tuổi thanh xuân để phụng sự Thiên Chúa. Rồi khi sứ thần Gabriel truyền tin, Mẹ không ngần ngại đáp: "Này, tôi là nữ tỳ của Chúa, xin hãy làm cho tôi như lời sứ thần truyền." Từ đó, Mẹ sống trọn vẹn theo ý muốn của Thiên Chúa, dù phải đối diện với biết bao khó khăn và đau khổ, từ việc sinh con trong hang đá đơn sơ, đến việc chạy trốn sang Ai Cập, đến lúc chứng kiến con mình chịu đóng đinh trên thập giá. Thưa anh chị em, mẹ Maria không chỉ là mẹ của Chúa Giêsu theo huyết thống, mà chính vì mẹ luôn thi hành ý muốn của Chúa, Mẹ đã trở thành mẫu gương cho chúng ta trong việc sống thuộc về gia đình Thiên Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi thưa xin vâng mỗi ngày trong đời sống của mình. Trong gia đình, khi con cái cần sự quan tâm, hay khi vợ chồng phải tha thứ cho nhau, thì lời thưa xin vâng chính là chấp nhận hy sinh để xây dựng gia đình yêu thương. Trong công việc, lời thưa xin vâng là làm việc với tinh thần trách nhiệm, trung thực và không gian dối. Còn trong xã hội, thì chúng ta giúp đỡ người nghèo, yêu thương người khác, đó chính là lúc chúng ta thưa xin vâng với lời mời gọi của Chúa yêu thương tha nhân. Quý bà anh chị em thân mến, có một người mẹ trẻ tên Hương. Chị ấy sống trong hoàn cảnh nghèo khó, chồng mất sớm, chị phải làm lụng nuôi hai đứa con nhỏ. Cho dù cuộc sống vất vả, nhưng hàng ngày chị vẫn không ngừng cầu nguyện và tín thác vào Chúa. Có một lần, chị tâm sự với cha xứ: Nhiều khi con muốn buông xuôi, nhưng con nhớ đến Đức Mẹ. Con lại cầu nguyện, lạy Chúa xin giúp con sống theo thánh ý Ngài. Và nhờ lời cầu nguyện ấy, chị không chỉ kiên trì vượt qua khó khăn, mà chị còn là nguồn động viên cho con cái và nhiều người khác. Thưa quý ông bà, anh chị em, hình ảnh ấy chính là hiện thân của lời thưa xin vâng trong cuộc sống đời thường. Hôm nay, khi chúng ta mừng lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ, chúng ta được mời gọi noi gương Đức Mẹ. Chúng ta hãy thưa xin vâng với Chúa trong những việc nhỏ bé. Khi đối diện với khó khăn, hãy cầu nguyện, lạy Chúa con xin tín thác vào Ngài. Khi nhận được niềm vui, hãy thưa tạ ơn Chúa. Và khi được mời gọi yêu thương và tha thứ, hãy nói với Chúa rằng, lạy Chúa, xin giúp con làm theo ý Ngài.
Nguyện đời con luôn khăng khăng trung thành, làm người ước cho nhân gian an lành, vững lòng theo Ngài. Suốt đời con này, Ngài ơi.
Lạy Chúa, hôm nay khi chiêm ngắm mẫu gương của Đức Mẹ, chúng con được nhắc nhở rằng sống theo ý Chúa là con đường dẫn đến hạnh phúc thực sự. Xin giúp chúng con biết thưa xin vâng với Chúa trong mọi hoàn cảnh, dù vui hay buồn, dù thuận lợi hay thử thách. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một tâm hồn đơn sơ, tín thác như mẹ Maria, để chúng con luôn thuộc về gia đình Thiên Chúa qua những hành động yêu thương và vâng phục hàng ngày. Amen.
Từng câu nói nhẹ nhàng, từng khúc hát dịu dàng, lời yêu thương trong tim bồi hồi, là lời Chúa cất tiếng gọi mời đời con. Dù con nhớ nghĩ lại sợ tuổi trẻ phai tàn, lời yêu thương cứ thế vang vọng, làm lòng con tin theo Ngài thôi. Và từ đó con quên đi theo Ngài, dù chân ai có bao nhiêu nghĩ ngại, vẫn vẹn câu thề dâng hiến. Nguyện đời con luôn khăng khăng trung thành, làm ngôi ước cho nhân gian an lành, vững lòng theo Ngài. Suốt đời con này, Ngài ơi.
Từ thơ bé, con nguyện bàn tay Chúa nâng dậy, cô về con trong tất yên hàn, chỉ cho con biết những nguy nan chân ai.
Đời con Chúa an bài một niềm mãi theo Ngài, ngàn mây trôi phía cuối chân trời, ngồi bên Chúa an nhiên thành thơi.
Và từ đó con chân đi theo Ngài, dù chân ai có bao nhiêu nghi ngại, vẫn vẹn câu thề dâng hiến. Nguyện đời con luôn khăng khăng trung thành, làm ngôi ước cho nhân gian an lành, vững lòng theo Ngài. Suốt đời con này, Ngài ơi.
Và từ đó con xin đi theo Ngài,
vẫn vẹn câu thề dâng hiến. Nguyện đời con luôn hăng say trung thành, làm ngôi ước cho nhân gian an lành, vững lòng theo Ngài. Suốt đời con này,
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hằng.
Tin Rio de Janeiro, Brazil. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi hội nghị thượng đỉnh G20. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi và cầu chúc hội nghị thượng đỉnh G20 tích cực góp phần bài trừ nạn nghèo đói trên thế giới cùng với những bất công xã hội. Đức Thánh Cha phải tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi Tổng thống Inácio Lula da Silva của Brazil cùng với các vị lãnh đạo quốc gia thuộc khối 20 nhóm họp trong hai ngày 18 và 19 tháng 11 vừa qua tại Rio de Janeiro, Brazil, bàn về cuộc chiến chống nghèo đói, cải tổ các tổ chức quốc tế, cũng như sự phát triển lâu bền và sự chuyển đổi năng lượng, góp phần đẩy mạnh việc tiến tới một thế giới tốt đẹp hơn và một tương lai thịnh vượng cho các thế hệ trong tương lai. Khối G20 được thành lập năm 1999, quy tụ các nước có công nghệ cao và đang phát triển nổi bật. Ngoài 19 nước thành viên, còn có Liên hiệp Âu Châu và Liên hiệp Phi Châu. Chủ tịch của G20 hiện nay là Brazil. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh tuyên đọc tại hội nghị hôm 18 tháng 11 vừa qua. Trong đó, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, chính trị cần nhắm một trong những mục tiêu cấp thiết và quan trọng nhất là thực sự loại trừ nạn đói. Thực vậy, khi nạn đầu cơ lèo lái giá cả lương thực, coi lương thực chỉ là một trong những tiện ích khác thì hàng triệu người chịu đau khổ và chết vì đói. Trong khi đó, hàng tấn lương thực bị vứt bỏ. Đây thực là một sự căng thẳng. Đức Thánh Cha cũng phân tích những nguyên nhân có phần tạo nên, gia tăng và kéo dài nạn đói tại nhiều nơi trên thế giới, như chiến tranh, xung đột và bất công kéo dài. Chiến tranh tiếp tục tạo nên những căng thẳng lớn cho các nền kinh tế quốc gia, nhất là vì những số tiền khổng lồ được chi cho vũ khí và vũ trang. Đức Thánh Cha đặc biệt nêu bật một tình trạng mâu thuẫn, một đảng hơn 3 tỷ người thiếu dinh dưỡng, trong khi gần 2 tỷ người khác bị béo phì, nặng cân vì sự dinh dưỡng không tốt và lối sống ít vận động. Điều này đòi hỏi một cố gắng chung để tích cực dấn thân thay đổi ở mọi cấp độ và tổ chức lại toàn bộ hệ thống lương thực. Đức Thánh Cha cũng nhận định, việc xóa bỏ sự suy dinh dưỡng không thể chỉ đạt tới bằng cách gia tăng sản xuất lương thực trên thế giới vì đã có đủ lương thực để nuôi mọi người trên trái đất, nhưng chính là do sự phân phối không đồng đều. Vì thế, điều thiết yếu là nhìn nhận số lượng quan trọng bị phung phí hàng ngày. Đối phó với tệ nạn này là một thách đố đòi phải có một hành động tập thể. Như thế, những tài nguyên có thể được đầu tư vào việc giúp đỡ những người nghèo đói, đáp ứng những nhu cầu căn bản của họ. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng Liên minh Hoàn Cầu chống nghèo đói có thể có ảnh hưởng quan trọng trên những cố gắng chung để bài trừ nghèo đói. Liên minh có thể bắt đầu bằng cách áp dụng những đề nghị từ lâu của Tòa Thánh, đó là dùng các ngân khoản đang dành cho các chi phí quân sự cho một ngân quỹ hoàn cầu chống nghèo đói, thăng tiến việc phát triển những nước nghèo nhất. Lối tiếp cận này sẽ giúp phòng ngừa tình trạng công dân của các nước đó phải tìm những giải pháp bạo lực ảo tưởng hoặc rời bỏ đất nước ra đi để tìm kiếm một cuộc sống xứng đáng hơn.
Tin giáo phận Xuân Lộc, ngày hội ngộ và tri ân quý ân nhân của Đại chủng điện Thánh Giuse Xuân Lộc. Sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 11 vừa qua, Đại lễ các Thánh Tử đạo Việt Nam tại Đại chủng điện Thánh Giuse Xuân Lộc đã tổ chức ngày hội ngộ và tri ân quý ân nhân của Đại chủng điện. Đây là ngày truyền thống hàng năm của gia đình Đại chủng điện Thánh Giuse Xuân Lộc để bày tỏ lòng biết ơn trực tiếp đến quý vị ân nhân. Năm nay có chủ đề tâm tình tri ân. Hiện diện trong ngày truyền thống này có Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc, Đức Cha Phụ tá Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, Cha Phaolô Nguyễn Ngọc Phương, giám đốc Đại chủng điện, quý cha giáo, quý nữ tu dòng nữ tỳ Chúa Giêsu Linh Mục, quý nữ tu dòng Đa Minh Tâm Hiệp và đặc biệt là sự hiện diện của gần 2.000 quý ân nhân. Sau khi khai mạc, Đức Cha giáo phận đã chào mừng quý vị ân nhân và ngỏ lời cảm ơn đến quý ân nhân. Ngài nói, ơn ai một chút chẳng quên, phiền ai một chút để bên cạnh lòng. Đó là tâm tình mà giáo phận, các cha giáo tại chủng viện và quý thầy hết lòng gửi đến tất cả quý vị ân nhân. Kế đó, Đức cha Phụ tá Đa Minh chia sẻ ý nghĩa của việc tại chủng viện chọn lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam làm ngày truyền thống và tri ân quý ân nhân. Chia sẻ trong dịp này, cha giám đốc tại chủng viện đã thay lời cho đại chủng viện cảm ơn quý vị ân nhân và nguyện chúc những phúc lành của Chúa cho tất cả mọi người. Sau đó, thầy viên trưởng đã đại diện cho anh em trong đại chủng viện dâng lời cảm tạ Chúa, cảm ơn quý vị ân nhân đã quảng đại giúp đỡ gia đình chủng viện. Buổi gặp gỡ tri ân khép lại và được tiếp tục thể hiện trong thánh lễ tạ ơn sau đó do Đức cha Gioan chủ tế. Thánh lễ kết thúc, mọi người cùng nhau chia sẻ bữa cơm thân tình trong nhà cơm của đại chủng viện.
Tin Kiev, Ukraine. Đức sứ thần tòa thánh tại Ukraine cho biết, sau 1.000 ngày chiến tranh, số người chết ngày càng gia tăng. Đức tổng giám mục Vitvandas Ulbokas, sứ thần tòa thánh tại Ukraine, mô tả thực tại hàng ngày khó khăn của dân Ukraine, nhưng đồng thời cũng nhận ra những yếu tố hy vọng là sự liên đới. Sự trợ giúp của những người thiện nguyện tại nước này là những dấu chỉ nhân đạo trong tăm tối của xung đột. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican nhân kỷ niệm 1.000 ngày chiến tranh tại Ukraine, giữa ảo tưởng nơi khả năng giải quyết của các tổ chức quốc tế và sự tín thác qua các hoạt động của một giáo hội không ngừng buông trần và phổ biến niềm hy vọng, cũng như gần gũi dân chúng đang đau khổ từ quá lâu vì sự gây hấn của quân Nga. Cuộc phỏng vấn diễn ra hôm trước ngày Nga tấn công ồ ạt trên toàn nước Ukraine bằng các tên lửa và máy bay không người lái, đánh vào các cơ cấu hạ tầng và làm cho nhiều người chết và bị thương. Đức sứ thần tòa thánh nhìn nhận rằng, nhiều khi chỉ còn phương thế cầu nguyện là sức mạnh duy nhất, nhưng ngài rất tin tưởng lời cầu nguyện có thể làm khép lại. Các mục tử ở cạnh các tín hữu của mình, và điều này là một hồng ân của giáo hội Công giáo, cũng như của các giáo hội khác và các cộng đồng tín ngưỡng. Đức tổng giám mục Kulbokas nói, tôi đã sống điều đó tại thành Kherson, khi nghe các câu chuyện của các linh mục ở lại với dân như điểm tham chiếu cho dân chúng, và vì thế, dân rất biết ơn các linh mục. Do vậy, việc ở lại với nhau là điều rất quan trọng. Ngoài ra, hoạt động của các linh mục phiên úy quân đội cũng rất quan trọng vì các quân nhân không biết ngày mai mình còn sống hay không. Và chính trong những trường hợp đó, câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống là rất quan trọng. Tôi đã nghe kể về những người thiện nguyện mang thuốc men cho binh sĩ và thường nghe các quân nhân này nói rằng, anh chị đối với tôi giống như Chúa Giêsu vì anh chị đến tận đây để mang thuốc men cho tôi. Vì thế, tại những nơi đó có một cảm thức tình nhân đạo rất mạnh.
Tin Seoul, Hàn Quốc. Tổng giám phận Seoul nhận thánh tích chân phước Carlo Acutis cho đại hội giới trẻ thế giới năm 2027. Tổng giám phận Seoul, hay còn gọi là Hán Thành, thủ đô Hàn Quốc, nhận được thánh tích của chân phước Carlo Acutis để đồng hành với người trẻ trong các buổi cử hành năm thánh, chuẩn bị cho ngày quốc tế giới trẻ năm 2027 tại nước này. Thánh tích gồm 16 lọn tóc của chân phước được trao cho Đức cha Phêrô Trịnh Thường Trạch, dòng Camilo Nhật Phép, tổng giám mục Seoul. Trong năm thánh, thánh tích sẽ được rước tới các giáo phận toàn quốc, cũng như đồng hành với việc chuẩn bị tinh thần của cuộc gặp gỡ của giới trẻ với Đức Thánh Cha tại Seoul dưới chủ đề Hãy can đảm, ta đã thắng thế gian. Theo truyền thống, để chuẩn bị cho ngày quốc tế giới trẻ, có thánh giá được Thánh Gioan Phaolô thứ hai giáo hoàng trao cho các bạn trẻ vào cuối năm thánh cứu độ 1984, cùng với ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Hai biểu tượng này cùng với thánh tích của chân phước Carlo Acutis sẽ được đưa tới Seoul ngày 29 tháng 11 sắp tới và dừng lại trước tiên tại nhà thờ chính tòa thủ đô. Tại đây sẽ có các buổi thanh thức cầu nguyện cho người trẻ được cử hành. Chân phước Carlo Acutis sinh ngày 3 tháng 5 năm 1991 tại London, Anh Quốc và năm 7 tuổi trở về với gia đình ở Milano. Cậu bắt đầu tham dự thánh lễ hàng ngày và xưng tội hàng tuần. Carlo là tác giả của nhiều trang mạng phổ biến lòng sùng kính thánh thể, với các trình thuật về các phép lạ thánh thể và các thánh. Khẩu hiệu của thiếu niên này là, mọi người đều sinh ra đặc sắc, nhưng nhiều người chết như một bản sao chụp. Năm 15 tuổi, Carlo Acutis hay tin mình bị ung thư máu và ở cấp độ nặng. Cậu qua đời ngày 12 tháng 10 năm 2006, lúc mới được 15 tuổi, dâng hiến mạng sống để cầu cho Đức Thánh Cha và Giáo hội. Ngày 10 tháng 10 năm 2020, Carlo Acutis được phong chân phước tại Assisi. Một phép lạ thứ hai nhờ lời chuyển cầu của chân phước Acutis đã được Bộ Phong Thánh nhìn nhận và được Đức Thánh Cha phê chuẩn. Trong công nghệ hồng y hồi đầu tháng 7 năm nay, việc phong hiển thánh cho chân phước đã được phê chuẩn. Nhưng ngày giờ sẽ được ấn định sau, rất có thể là trong năm thánh 2025 sắp tới.
Tin Kharkiv, Ukraine. Đức giám mục Kharkiv lên án Nga phá hủy các cơ cấu hạ tầng. Đức cha Pavlo Honcharuk, giám mục giáo phận Kharkiv của Công giáo Latin ở miền đông Ukraine, tố giác quân đội Nga dội bom và pháo kích các cơ cấu hạ tầng để tiêu diệt dân nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican truyền đi ngày 18 tháng 11 vừa qua, Đức cha Honcharuk cảm ơn Đức Thánh cha Francisco vì luôn cầu nguyện, chia sẻ lo âu với nhân dân Ukraine và kêu gọi hòa bình cho lãnh thổ này. Đức cha nhắc đến lời Đức Thánh cha sau kinh truyền tin Chúa Nhật ngày 13 tháng 10 vừa qua, kêu gọi Nga hãy ngưng các cuộc không kích vào các cơ cấu dân sự, các trung tâm năng lượng và hãy ngưng giết hại những người vô tội ở Ukraine, hãy chấm dứt những đau khổ vô ích do hận thù gây ra. Đức cha Honcharuk cho biết dân Ukraine sống trong kinh hoàng vì Nga. Ngài nói, Nga dội bom các cơ cấu hạ tầng, làm tất cả những gì có thể để dập tắt ánh sáng, để các bình sưởi không hoạt động nữa, để dân chúng, những người già, trẻ em, người trẻ, các trẻ sơ sinh bị biến mất. Đức cha cũng kể rằng, những người di tản từ các vùng phụ cận, trốn chạy các cuộc giao tranh và chạy tới Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Một số lưu lại tại đây, nhiều người khác tiếp tục hành trình đến các vùng khác trong nước. Phần lớn những người ở lại Kharkiv là những người già và những người có con cái nhỏ. Nếu không tìm được nơi khác để tá túc thì họ ở lại Kharkiv. Chính quyền địa phương cố gắng giúp đỡ bằng cách tổ chức việc chuyên chở miễn phí trong thành phố và cung cấp nơi trú ngụ. Các tổ chức khác cũng cố gắng nhưng rất ít. Đó là một vấn đề lớn vì dân tị nạn tới đây đã bị mất gia sản và nay họ sống trong các nhà ngủ chung. Đức cha Honcharuk cũng cho biết dân chúng đang chuẩn bị sống kỳ mùa đông thứ ba trong chiến tranh. Họ chuẩn bị bằng cách cúp điện mỗi ngày vài giờ, nhưng cái lạnh tới họ phải đốt lò sưởi. Trong khi đó, quân Nga lại tấn công như họ đã làm một cách nhất loạt và tình trạng có thể trở nên trầm trọng hơn.
Tin giáo phận Cần Thơ, Trung tâm khuyết tật mồ côi nhân ái mừng 15 năm hình thành và phát triển. Sáng thứ Tư, ngày 13 tháng 11 vừa qua, tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật mồ côi nhân ái, Đức cha Phêrô Lê Tấn Lợi, giám mục phó giáo phận Cần Thơ, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 15 năm hình thành và phát triển của trung tâm. Đặc tế trong thánh lễ có cha tổng đại diện giáo phận Carolo Hồ Bạc Phái, cha Phaolô Trần Kỳ Minh, tổng đại diện giáo phận Mỹ Tho, cha trưởng ấn Doan Trần Trọng Dung, quý cha Quảng Hạt, cha giám đốc trường khuyết tật nhân ái Mỹ Tho, cha giám đốc trung tâm hành hương truyền giáo Tắc Sậy, quý cha, cùng sự hiện diện của quý bề trên, giám tỉnh các hội dòng và quý tu sĩ, chúng sinh, cùng quý khách xa gần đến hiệp dân thánh lễ. Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tri ân Thiên Chúa và tràn đầy niềm vui mừng của gia đình trung tâm. Được biết, Trung tâm Khuyết tật Mồ Côi Nhân Ái là một cơ sở từ thiện công giáo, được thành lập với mục đích nuôi dạy, chăm sóc và giáo dục các em khiếm thính và tự kỷ, dưới sự điều hành của cha giám đốc Phaolô Nguyễn Văn Vinh và các nữ tu dòng thánh Phaolô thuộc tỉnh dòng Mỹ Tho. Ngoài việc chăm sóc dạy văn hóa và nhân bản cho các em, trung tâm còn mở nhiều hoạt động khác như trồng trọt, chăn nuôi, in quảng cáo, làm nước đóng chai và các lớp hướng nghiệp, vật lý trị liệu, vi tính, đan móc, thêu, may, làm hoa, pha chế nước rửa chén, điêu khắc, vân vân.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Một cậu bé hỏi người mẹ của cậu: "Mẹ ơi, ước mơ của mẹ là gì?" Với ánh mắt dịu dàng, người mẹ nhẹ nhàng nói: "Thời còn trẻ, mẹ từng ước sau này sẽ tung bay, đi khắp chân trời nhân thế. Rồi bỗng nhiên một ngày, trong lòng mẹ có một sinh linh bé bỏng. Ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ, mẹ cũng quên dần ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo, làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình." Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong cuộc sống, ai cũng ấp ủ cho mình một ước mơ về tình yêu, về hạnh phúc. Ước mơ của người mẹ trong câu chuyện trên quá chân thực. Ước mơ của mẹ chính là con. Hôm nay, Phụng vụ Giáo hội mừng kính biến cố Đức Maria dâng mình trong đền thờ. Đức Maria là một thụ tạo xinh đẹp và diễm phúc nhất trong con cái Thiên Chúa. Tâm hồn mẹ xinh khiết vẹn tuyền, xứng đáng để cưu mang con Thiên Chúa. Công đồng Vatican II gọi Đức Maria là thiếu nữ Sion, mẹ trội vượt trên các người nghèo khó và khiêm nhường của Chúa, là những người tin tưởng, hy vọng và lãnh nhận ơn cứu rỗi nơi Chúa. Sau thời gian lâu dài trông đợi lời hứa được thực hiện, thời gian đã nên chọn và nhiệm cuộc mới được thiết lập với người. Người thiếu nữ Sion cao sang. Như vậy, khi dâng mình trọn vẹn cho Thiên Chúa trong đền thờ, mẹ Maria bắt đầu tham dự vào nhiệm cuộc cứu rỗi của con mẹ. Ngay từ thời Cựu Ước, khi tiên báo về một con người sẽ mang niềm vui mừng trọng đại đến trần gian, ngôn sứ Zacharia đã kêu gọi: "Hãy nhiệt liệt nhảy mừng, hỡi thiếu nữ Sion." Theo luật Môsê và lời khấn hứa với Thiên Chúa, Thánh Gioakim và Anna đã dâng ấu nhi Maria cho Thiên Chúa. Tiền phúc âm của Thánh Gia-cô-bê cũng cho biết, trinh nữ Maria khi vừa lên 3 tuổi đã được cha mẹ dâng vào đền thờ Jerusalem. Tuy còn thơ bé nhưng đã đầy ơn Chúa. Nữ nhi Maria vui sướng bước lên đền thờ. Trong dịp đặc biệt này, nữ nhi Maria đã khấn hứa cùng Chúa chọn đời sống đức trinh khiết, tự nguyện dâng mình phụng sự Chúa và hoan hỷ ở lại cầu nguyện cùng với các trinh nữ trong đền thờ. Trong Tân Ước, sứ thần Gabriel đã cung kính chào mẹ là đấng đầy ơn phúc, là thực tại sâu xa tuyệt đối thuộc chọn về Chúa. Theo truyền thống giáo hội, việc Đức Maria dâng mình vào đền thờ là mẫu gương tận hiến để phụng sự Chúa như các linh mục, tu sĩ nói riêng và các thanh niên nam nữ nói chung. Như vậy, việc dâng mình cho Thiên Chúa không chỉ dành riêng cho một người, nhưng cho tất cả mọi người, đặc biệt những ai nghe và tuân giữ lời Chúa dạy, thì họ trở nên như người thân trong gia đình của Thiên Chúa. Khi dâng mình cho Thiên Chúa, mẹ không chỉ dâng thể xác, nhưng trọn vẹn cả con tim và lý trí, cả tự do và tương lai vận mệnh của đời mình. Mẹ Maria là mẫu gương của lòng tin, vì mẹ hằng suy đi nghĩ lại trong lòng và trung thành tuân giữ những lời dạy của Chúa. Từng biến cố vui buồn, mẹ đã thông dự trọn vẹn với một niềm vâng phục mến yêu. Mẹ đã nhìn mọi sự bằng trái tim. Mẹ có thể đối thoại với những điều mẹ đã trải nghiệm bằng cách suy ngẫm chúng trong lòng, trân quý ký ức về chúng và nhìn chúng trong một viễn cảnh rộng lớn hơn. Mẹ đã giữ gìn trong ký ức những gì đã thấy, đã nghe và cả những điều chưa hiểu. Noi gương mẹ Maria, chúng ta được mời gọi tiến vào chiều sâu trong sự kết hợp với Thiên Chúa. Không phải chúng ta dâng hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa, mà chính Chúa Giêsu đã tự hiến mạng sống để nên của lễ tinh tuyền sinh ơn cứu độ cho chúng ta. Lạy mẹ Maria, giây phút đầu tiên dâng mình cho Chúa trong đền thờ, mẹ đã ý thức và sống trọn tình yêu, để cả cuộc đời mẹ là một bản tình ca huyền diệu. Chúng con mong muốn được như mẹ, dâng hiến và phó thác cuộc đời cho sự dẫn dắt của Chúa. Xin Chúa lấy tình yêu tinh khiết của Chúa mà thánh hiến chúng con, giúp chúng con tận hưởng ân phúc được gọi là con cái Chúa. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.